Thứ hai, tuần 15, mùa thường niên.
Dân Hippri bị áp bức. Sách xuất hành. Chương 1.
Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai Cập. Vua này không biết ông Giuse. Vua nói với dân mình: Này đám dân con cái Israel đông đúc và hùng mạnh hơn chúng ta. Chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó. Đừng để chúng nên đông đúc. Kẻo khi có chiến tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, rồi ra khỏi xứ. Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ những viên đốc công để hành hạ họ bằng những việc khổ sai. Họ phải xây cho Pharao các thành làm kho lương thực là Phi-thôm và Ram-sết. Nhưng chúng càng hành hạ họ thì họ càng nên đông đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra sợ con cái Israel. Người Ai Cập cưỡng bách con cái Israel lao động cực nhọc. Chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc, phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Tóm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc, chúng đều cưỡng bách họ làm. Pharao ra lệnh cho toàn dân của mình: mọi con trai Hippri sinh ra hãy ném xuống sông Nin, mọi con gái thì để cho sống.
Đức Giêsu đến để gây chia rẽ. Từ bỏ mình để theo Đức Giêsu. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Matthew chương 10.
Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và giao giảng trong các thành thị trong miền.
Văn Cao là một nhạc sĩ có tài với bản tín quân ca bất hủ. Nhưng ông cũng là một thi sĩ ít được ai biết đến. Ông có làm một bài thơ ngắn không đề như sau: Con thuyền đi qua, đoàn tàu đi qua để lại tiếng. Đoàn người đi qua để lại bóng. Tôi không đi qua tôi để lại gì. Thank you. ông muốn để lại chút gì cho đời của kẻ đã mang tiếng ở trong trời đất. Và ông hiểu rằng mình không thể để lại gì nếu không vượt qua chính mình. Cái tôi và tất cả những gì thuộc về nó đều là đối tượng phải vượt qua. Vượt qua cái tôi không làm tôi mất nó, nhưng lại được một cái tôi viên mãn. Phải chăng đó là điều Văn Cao, một Kitô hữu ẩn danh đến lúc chết, muốn gửi gắm qua những vần thơ này? Có những giá trị hầu như được mọi người nhìn nhận. Có những giá trị thiêng liêng máu mủ như cha mẹ, con cái. Đặc biệt trong xã hội Do Thái, hiếu thảo với cha mẹ là điều được đề cao. Đức Giê-xu cũng đã phê phán thái độ bất hiếu đối với cha mẹ. Mạng sống của con người cũng là một giá trị cao quý. Đụng đến mạng sống con người là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Như ta thấy trong chuyện Ca-in giết em là A-ben. Những giá trị thiêng liêng như thế cần được ta yêu mến, giữ gìn. Yêu cha, yêu mẹ, yêu con trai, con gái là những điều hợp đạo lý. Giữ gìn mạng sống của mình là điều phải làm. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã đưa ra một đòi hỏi mới mẻ và đáng sợ. Ngài không cấm các môn đệ yêu cha mẹ, con cái hay mạng sống, nhưng Ngài không chấp nhận họ yêu những giá trị này hơn Ngài. Ngài không muốn họ đặt Ngài ở dưới những giá trị đó. Đơn giản, Ngài muốn họ coi Ngài là một giá trị hơn hẳn. Khi cần chọn lựa giữa các giá trị, Ngài đòi họ ưu tiên chọn Ngài. Cụm từ không xứng đáng với Thầy được nhắc đến 3 lần. Chỉ ai dám yêu Ngài hơn người thân yêu, dám vác thập giá mình mà theo, người ấy mới xứng đáng với Thầy. Chỉ ai dám mất mạng sống của mình vì Thầy, người ấy mới lấy lại được sự sống tròn đầy ở đời sau. Đức Kitô là ai mà đòi chúng ta phải đặt Ngài lên trên các thụ tạo như vậy? Nếu Ngài không phải là hiện thân của chính Thiên Chúa, đừng quên chính Ngài đã mất mạng sống mình vì tôi trước. Chỉ khi tôi đi qua tôi, nhờ đặt tôi và mọi sự thuộc về tôi dưới Đức Kitô, tôi mới có gì để lại cho đời. Tôi mới giữ lại được mọi giá trị khác. Xin làm được điều Thánh Biển Đức dạy, phải tuyệt đối không có gì trọng hơn Đức Kitô. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để đối với con, mọi sự khác trở thành bé nhỏ. Xin cho con thấy Chúa thật bao la, để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống. Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu, để con sẽ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất. Lạy Chúa Giê-xu, xin làm cho con thật mạnh mẽ, để không nỗi thất vọng nào còn chạm được tới con. Xin làm cho con thật đầy ắp, để ngay cả một ước muốn nhỏ cũng không còn có chỗ trong con. xin làm cho con thật lặng lẽ, để con chỉ còn loan báo Chúa mà thôi. Xin Chúa ngự trong con thật sống động, để không phải là con, mà là chính Ngài đang sống. Amen.